Tiên Quốc Đại Đế, chương 28, sói, 2, góc truyện audio.com, thiếu gia. Một tên gia đinh chân có chút mềm nhũn nói, chạy mau, Diêm Xuyên vội la lên. Ở trong mộng cảnh Diêm Xuyên và Mặc Vũ Hề đều là phàm nhân tự nhiên không có năng lực kinh thiên động địa kia. Hộ tống thiếu gia thiếu phu nhân đi mau, một tên gia đinh kêu lên, đi, roi ngựa quật xuống, ngựa hồng lập tức hí lên một tiếng dài rồi chạy trốn. Ô, đàn sói ngẩng đầu lên thét dài, 20 con cùng gào thét đuổi theo, cuộc đi săn lớn bắt đầu. Nhanh, nhanh, gia đinh sợ hãi nói. Tướng công, ở đây tại sao lại có sói? Mặc Vũ Hề hoảng sợ hỏi. Không sao, có ta ở đây. Ánh mắt Diêm Xuyên cũng hiện ra một tia kinh hoàng. À, tiếng kêu thảm của một tên gia đinh truyền đến. Quay đầu lại thì gia đinh kia đã bị một đám sói cường tráng cắt đứt cổ, 2-3 con sói dừng lại chia nhau ăn. Còn 17 con sói còn lại thì căn bản không hề dừng bước mà càng đánh tới hung mãnh hơn. Chạy mau, gia đinh hoảng sợ kêu lên, xe ngựa vấp vào tảng đá lớn lập tức bị dừng lại. Nơi đây dù sao cũng là đường núi gập ghềnh, ngựa làm sao có thể tùy ý chạy như điên được. Nơi này là thiên hạ của sói, Diêm Xuyên kéo theo Mặc Vũ Hề lao ra xe ngựa, thiếu gia thiếu phu nhân, đi mau, một tên gia đinh hoảng sợ nói. Hướng lên trên núi, Diêm Xuyên lập tức quyết định, hai người cùng 3 tên gia đinh nhanh chóng chạy lên núi, nhưng tốc độ của sói cũng không hề giảm, càng đuổi lại càng gần. Có một số con dừng lại ăn ngựa nhưng vẫn có một số đuổi theo không ngừng. À, lại một tên gia đinh bị sói vượt qua và tiếp theo là nhanh chóng bị phanh thây. Tướng công, tại sao lại như vậy? Mặc Vũ Hề bị dọa cho khóc, bây giờ không phải là lúc quản đến việc này, đi mau. Ánh mắt Diêm Xuyên cũng lộ ra vẻ bối rối, bóng ma của tử vong đang bao phủ hai người nhanh chóng chạy trốn ở trong rừng núi, trong nội tâm thì tràn đầy sự sợ hãi. Bước chân của sói càng lúc càng gần, a, lại một gia đinh bị sói ăn, ô, sói chu dài rồi tiếp tục đuổi giết, ai ôi, Mặc Vũ Hề chật chân ngã xuống để cho nàng không thể bò dậy được. Nương tử, Diêm Xuyên ôm lấy Mặc Vũ Hề rồi lại nhanh chóng chạy. Tướng công, ngươi đi mau không cần lo cho ta. Mặc Vũ Hề khóc thút thít nói, ta và ngươi là vợ chồng, ta làm sao có thể để ngươi ở lại. Diêm Xuyên không để ý nói, không, sói nhiều lắm, buông ta xuống a, nếu không ngươi cũng sẽ chết đấy, tướng công. Mặc Vũ Hề nói, tướng công buông ta xuống a, ô, câm miệng, Diêm Xuyên bỗng nhiên quát lớn. Trong mộng cảnh tính tình của Diêm Xuyên rất ôn hòa hiền hậu, nhưng tại lúc gặp tuyệt cảnh thì tính cách bỗng nhiên bắt đầu biến thành ba đạo. A, Mặc Vũ Hề bị Diêm Xuyên quát cho sợ hãi. Nhưng mà Mặc Vũ Hề cũng hiểu ý tứ của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên không muốn vứt bỏ mình, trong lúc bị quát thì ánh mắt của Mặc Vũ Hề lại càng hiện lên nhu tình. Đàn sói truy bắt mà phía sau đàn sói thì Mộng Yểm lại đang đuổi sói đến. Vợ chồng vốn giống như chim trong rừng, lúc đại nạn đến thì đều riêng mình bay đi. Diêm Xuyên, ngươi rõ ràng không tự mình chạy đi, phá hỏng sự sợ hãi mà ta chuẩn bị cho Mặc Vũ Hề, thịnh yếu tuyệt vọng. Hừ, mộng cảnh của ta tạo ra thì là do ta làm chủ, bây giờ còn sớm. Đàn sói tiếp tục đuổi theo cho ta. Âm thanh lạnh lùng của Mộng Yểm vang lên, thiếu gia kia có một sơn động, chúng ta mau vào trong. Góc truyện audio.com, động, tên gia đinh cuối cùng kêu lên, tốt, đi vào, Diêm Xuyên ôm Mặc Vũ Hề mà nhanh chóng đi vào trong động. Trong sơn động rất quanh co, có chút luẩn quẩn là một cái không gian lớn trong động. Diêm Xuyên nhanh chóng đặt Mặc Vũ Hề lên trên một tảng đá lớn. Ô, âm thanh sói lại lần nữa truyền đến. Biến đi, cửa động gia đinh đang không ngừng dùng đá nện vào 5 con sói còn lại. Tướng công, lần này chúng ta xem ra là lành ít dữ nhiều a. Mặc Vũ Hề hoảng sợ nói, chúng ta thù ở trong sơn động này, cha mẹ nhất định sẽ phái người tới cứu chúng ta. Giờ phút này Diêm Xuyên lại vô cùng bình tĩnh. A, cửa động lại truyền đến một tiếng hét thảm, tên gia đinh còn lại rốt cuộc cũng bỏ mạng. Diêm Xuyên thò đầu nhìn lại thì vừa vặn thấy được 5 con sói còn lại đang cắn xe tên gia đinh kia. Tình cảnh vô cùng máu tanh, trong nháy mắt tên gia đinh kia liền bị chia 5 xẻ 7. Mặc Vũ Hề dường như cũng đoán được, phu quân, người đi nhanh đi, bây giờ đàn sói đang tranh nhau ăn, ngươi nhanh chóng từ bên cạnh chạy ra, nhanh chóng ly khai nơi đây. Sắc mặt Mặc Vũ Hề trắng bệch không còn chút màu nói. Vớ vẩn, ta chạy trốn, ta chạy rồi thì ngươi làm sao đây? Diêm Xuyên lập tức quát, nếu không sẽ không kịp đâu, ta cõng ngươi đi ra ngoài, phải đi cùng nhau, ta đã đáp ứng ngươi. Ta phải bảo vệ ngươi một đời một kiếp, Diêm Xuyên không chịu nói, không cõng ta thì ai cũng không chạy trốn được, một mình ngươi chạy nhất định có thể chạy thoát. Mặc Vũ Hề vội vàng nói, Người muốn để cho ta đi. Diêm Xuyên nhìn chằm chằm vào ánh mắt Mạc Vũ Hề. Mạc Vũ Hề thâm tình nhìn Diêm Xuyên rồi cuối cùng cũng trịnh trọng gật đầu nói. Chỉ cần tướng công không có việc gì. Diêm Xuyên nhìn Mạc Vũ Hề, hắn cũng lộ ra một tia bi thương rồi cuối cùng lắc đầu nói. Cho dù ta đi ra thì cũng chưa chắc có thể chạy thoát được a. Dù sao thì cũng còn có một tia cơ hội. Tướng công, ngươi đi nhanh đi, nhanh. Mạc Vũ Hề lắc đầu nói. Diêm Xuyên nhìn chằm chằm vào Mạc Vũ Hề sau đó nhắm mắt rồi bỗng nhiên ngửa đầu hít một hơi thật sâu. Cuối cùng hắn lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khóc thảm của Mạc Vũ Hề và lộ ra một nụ cười hiếm thấy mà nói. Ta Diêm Xuyên, có được người vợ như thế thì chồng còn có gì đòi hỏi a? Tướng công, Mạc Vũ Hề thúc giục Diêm Xuyên nhưng hắn lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Có ta ở đây ai cũng đừng muốn tổn thương ngươi, ai cũng không cho, nhưng mà tướng công, sắp không kịp rồi. Mạc Vũ Hề có chút tuyệt vọng nói. Trong mặt Diêm Xuyên dần dần hiện lên vẻ kiên định, hắn ôm Mạc Vũ Hề rồi hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Chuyện được lấy tại chuanphao.vn, một nụ hôn này để cho sợ hãi trong lòng Mạc Vũ Hề giảm đi không ít. Nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân của Diêm Xuyên, hãy sống cho thật tốt, sau khi ta chết phải ở quá cho ta. Diêm Xuyên bá đạo nói. Nói xong, hắn liền đặt Mạc Vũ Hề đang trong mờ hồ tựa vào vách tường, rồi tìm trong động được một hòn đá tương đối sắc bén. Tướng công, ngươi muốn làm gì? Mạc Vũ Hề nhìn Diêm Xuyên mà khó hiểu hỏi. Ta nói rồi, ta muốn bảo vệ ngươi một đời một kiếp. Sói sắp vào rồi, ta sẽ đi ra giết chúng. Ánh mắt Diêm Xuyên lộ ra một tia hung ác mà nói. Không, tướng công, ngươi không có võ nghệ, đừng đi, ngươi không giết được chúng đâu. Mạc Vũ Hề lập tức lo lắng nói. Diêm Xuyên quay đầu lại nhìn Mạc Vũ Hề rồi hiện ra. Góc truyện audio.com, một nụ cười bi tráng mà nói. Ta Diêm Xuyên, sẽ không nhìn nữ nhân của mình chết. Sói ăn no rồi cũng sẽ không công kích người. Ta đi ra ngoài giết không chết chúng, nhưng ít ra cũng có thể để cho bọn chúng ăn no bụng. Nói xong, hắn liền dẫm chân tại chỗ mà đi ra sơn động. Giết không chết chúng, nhưng ít ra cũng có thể để cho bọn chúng ăn no bụng. Giết không chết chúng, nhưng ít ra cũng có thể để cho bọn chúng ăn no bụng. Lời nói của Diêm Xuyên cứ ầm ầm vang vọng trong đầu Mạc Vũ Hề. Giờ khắc này, cả người Mạc Vũ Hề đều ngây dại. Để cho sói ăn no bụng, dùng gì cho ăn, dùng chính mình cho ăn. Trái tim Mạc Vũ Hề thật giống như bị hung hăng bóp chặt. Mũi bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Đừng, Mạc Vũ Hề vừa khóc vừa kêu la. Cách chương.